Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Kính lạy đấng cha lành vô lượng quang, kính bạch Bồ Tát Quan Thế Âm Tác Đại Chứng Minh, kính thưa ni sư trụ trì niệm Phật ni tự và cùng toàn thể ni chúng đạo tràng tu niệm Phật của chúng ta trong buổi sáng hôm nay, kính thưa toàn thể quý thiện nam tín nữ. Đạo tràng niệm Phật của mình có rộng không? Đạo tràng của mình hẹp phải không quý Phật tử? Nhưng mà tâm của người con Phật không có hẹp, phải không? Cái tâm của người con Phật không có hẹp, mặc dù đạo tràng của mình nó có chật đôi chút, nhưng mà tâm của mình vẫn mênh mông. Tâm của mình mênh mông, tâm của mình mới chứa đựng được. Mình tu mà tâm không mênh mông đó thì mình sẽ không chứa đựng được cái vô lượng công đức của A Di Đà Như Lai. Ở đây đạo tràng của chúng ta không cần phải đến những cái đạo tràng to rộng đâu. Chúng ta chỉ cần đến những cái đạo tràng phù hợp với mình là được rồi, chân tình với mình là được rồi, tràn đầy yêu thương với mình là được rồi. Đạo tràng niệm Phật của chúng ta tuy rằng hơi chật nhưng mà kết nối yêu thương rất nhiều, phải không? Quý Phật tử biết ngày hôm nay là ngày gì không? Ngày hôm nay là ngày mùng 8 tháng Chạp, là ngày đấng từ phụ cha lành của chúng ta thành đạo đó. Đạo tràng bữa nay có thành đạo không? Hả? Mô Phật dạ có, phải không? Mình phải có mới được chứ. Mình là con của Phật, ngày hôm nay Thái tử Tỷ Đạt Đa thành đạo mà hỏi mình bữa nay thành đạo không mà rón rén rụt rè không dám nói, phải không? Hôm nay chúng ta phải thành đạo, phải dũng mãnh. Ngày xưa Thái tử Sĩ Đạt Đa ngồi bên dòng sông Ni Liên Thiền, sau khi xuống dưới sông tắm rồi uống bát sữa của nàng Su Già Ta, Thái tử Sĩ Đạt Đa liệng cái bát bằng vàng xuống dòng sông Ni Liên Thiền. Thái tử mới đứng bên bờ sông và phát nguyện: bạch chư Phật mười phương, hôm nay con Thái tử Sĩ Đạt Đa uống xong bát sữa của nàng Su Già Ta, con liệng cái bát bằng vàng xuống dòng sông Ni Liên Thiền này, nếu con thành đạo thì xin chư Phật mười phương cho cái bát bằng vàng nổi lên trên mặt nước và trôi ngược dòng. Sau lời phát nguyện đó, tự nhiên cái bát bằng vàng nổi lên và trôi ngược dòng Ni Liên Thiền. Phải không quý Phật tử? Cho nên đó, thật sự ra đó thì mình nghe cái bát bằng vàng mà nó liệng một cái tủm xuống sông rồi nó chìm ở dưới mà tự nhiên nó nổi lên, thì quý Phật tử nghe nó có tin không? Phải không? Cái bát mà bằng vàng nó nổi lên mà nó trôi ngược cái dòng sông Ni Liên Thiền là một điều không có tin được. Nhưng mà thời đó lại có những chuyện xảy ra như vậy. Bởi vì sao mà cái bát bằng vàng nổi lên trên mặt nước mà không bị nước nó nhấn chìm? Bởi vì cái bát đó là để chúng ta đựng thức ăn hay là đồ uống, phải không quý Phật tử? Cái bát để mà cho chúng ta đựng thức ăn hoặc là đồ uống. Vậy thì trong tâm của ta là cái bát đó quý Phật tử. Niềm tin của mình đựng Phật Pháp, niềm tin của mình đựng Pháp Nhũ, niềm tin của mình đựng cơm thiền sữa Pháp. Cho nên niềm tin là cái bát, phải không? Mà cái bát ở trong tâm của mình, niềm tin trong tâm của mình nó không bị cuộc đời nhấn chìm xuống. Đạo tràng của chúng ta, niềm tin của mình phải nổi lên trên dòng đời. Dòng đời dù cho nó có nghiệt ngã đến đâu đi nữa, nó làm cho chúng ta giống như rằng là nó dùi dập cuộc sống của chúng ta, nó tạo nên những cái chướng duyên cho chúng ta, nó tạo nên những nghịch cảnh cho chúng ta, nó tạo nên những niềm đau nỗi khổ cho chúng ta. Nhưng mà niềm tin mãi mãi nổi lên trên mặt nước của cuộc đời. Đạo tràng niệm Phật của mình ngồi ở trong đây nè, cái bát của mình có nổi lên trên chưa? Niềm tin của mình có nổi lên trên cuộc sống đời thường chưa? Mô Phật dạ nổi lên rồi, phải không? Khi mà chúng ta chưa quy y Tam Bảo thì tạm thời niềm tin của mình nó còn chìm ở trong dòng sông của cuộc đời. Mà ngày mình quy y Tam Bảo, cái ngày mà mình khoác lên cổ mình pháp y đạo tràng Liên Hoa là mình đã nổi lên trên dòng sông của cuộc đời rồi đó quý Phật tử, phải không? Nhưng mà điều có một cái đó là Đức Phật ngày xưa cái bát nó nổi lên thì nó không có chìm xuống lại, còn đạo tràng của chúng ta nổi lên chìm xuống, nổi lên chìm xuống hoài luôn, phải không? Khi thăng khi giáng, khi tu khi bỏ, khi thì tinh tấn dữ lắm, khi thì mệt mỏi uể oải, khi thì đến đạo tràng vui cười, khi thì buồn đạo tràng rồi bỏ về luôn nữa. Đạo tràng ở trong cái niệm Phật đường này nè, có khi nào giận bạn của mình rồi bỏ đi về không? Có không? A Di Đà Phật, may mắn cho đạo tràng ở đây dữ lắm luôn. Có nhiều đạo tràng đến đây rồi giận hờn nhau rồi bỏ về luôn. Con nói thiệt với ni sư, con không đến đạo tràng con tu, con nhớ bạn bè, con nhớ Phật, con nhớ ni sư dữ lắm luôn đó. Nhưng mà cái chỗ nào có cái con mẹ tám đó là không có con, phải không? Thì như vậy cái bát của mình nó nổi lên rồi nó chìm xuống, nó nổi lên rồi nó chìm xuống hoài, không giống như Thái tử Sĩ Đạt Đa. Thái tử Sĩ Đạt Đa khi niềm tin nó đã nổi lên trên mặt nước của cuộc đời rồi thì mãi mãi không bao giờ chìm lại, phải không? Rồi nó trôi ngược cái dòng đời nữa. Cái bát thì trôi ngược dòng sông Ni Liên Thiền, nhưng mà niềm tin của chúng ta phải trôi ngược dòng đời, đừng có đi theo dòng đời. Dòng đời nó chảy một cái dòng sân hận, vậy đó mà mình cứ trôi theo dòng đời. Ở trong đây quý Phật tử, niềm tin của mình có mà mình còn buồn, mình còn giận, mình còn hận, mình còn bực bội trong tâm, là cái bát niềm tin của mình xuôi theo dòng đời. Dòng đời là sân hận, dòng đời là si mê, dòng đời là tham, dòng đời là dòm ngói lỗi của nhau. Cái dòng đời là hơn thua, là phải quấy, là kỳ thị, là chê bai, là chỉ trích lẫn nhau. Cho nên cái dòng đời nó trôi theo cái chiều như vậy. Mà đạo tràng điện Phật của chúng ta có trôi theo không? Mô Phật nó trôi tuốt luốt rồi, nó trôi hoài luôn đó. Bực giật mình cái là bắt đầu mới bơi ngược lại, rồi giật mình cái bơi ngược lại, mà bơi đâu có nhiều đâu, nó đuối tay đuối chân, rồi bắt đầu mệt quá buông tay buông chân, nó tiếp tục trôi xuôi theo dòng đời. Ngồi trong đạo tràng mà mình nói con không còn buồn nữa là sai rồi, phải không quý Phật tử? Chỉ có cái vách tường nó mới không buồn thôi, phải không? Chỉ có cái nền gạch nó mới không buồn thôi. Còn mình còn mang thân thể của một con người thì vẫn còn buồn. Còn mang thân của một con người mà còn biết ăn, còn biết ngủ, còn biết khóc, thì quý Phật tử ơi, mình vẫn còn mừng, giận, hơn thua và phải quấy. Cho nên mình nói mình không có sôi, không có trôi theo dòng đời là sai rồi. Chỉ có khúc chuối nó mới không trôi theo dòng đời thôi, phải không? Ở đây ai là cây chuối đâu? Cây chuối mới không biết giận ai hết, không biết tham, không biết giận, không biết đói bụng, không biết cười và cũng không biết khóc luôn. Vậy thì khi chúng ta còn khóc là chúng ta còn có khả năng thành Phật. Khi chúng ta còn cười là chúng ta còn có khả năng thành Phật. Khi lửa sân trong người của mình còn là chúng ta có khả năng thành Phật. Người nào mà sống vô cảm, có nghĩa là không có tình thương gì cả, thì mất khả năng thành Phật. Phải không quý Phật tử? Khi mà mình đi ra ngoài đường vậy đó, trời nắng chang chang, rồi mình vào trong cái quán cà phê, mình ngồi mình uống cà phê, rồi mình nhìn ra bên kia trời nắng như thế, bên vệ đường có một đứa bé, nó mặc cái quần sọt, nó ở trần, cầm sách vé số trong tay nó đi bán, mà tâm của mình vô cảm lạnh lùng, mất khả năng thành Phật. Phải không? Mình thấy một bà già đằng kia xách cái vỏ điệm, đi chân không, quần xăng lên tới đầu gối, chiếc áo thâm kim màu cỏ úa, chiếc nón lá rách tưa vành hết rồi, mà mình nhìn bà cụ đó mình vô cảm, như là không có sự xuất hiện của bà cụ phía bên kia đường, tâm của mình không có khả năng thành Phật. Chừng nào mình lớn tuổi, mình ngồi mình uống một ly đá chanh, mình nhìn thấy một thằng nhỏ bán vé số, mà quý Phật tử nhìn ở trong thằng bé đó là con của mình. Chừng nào mình nhìn thấy bóng dáng của bà cụ kia là mẹ của mình, là mình có khả năng thành Phật. Phải không? Cho nên hôm nay cái đề tài thầy gửi đến đạo tràng của chúng ta, cái đề tài được mang tên là Ngày Thành Đạo của Thái tử Sĩ Đạt Ca. Khi chúng ta ngồi ở trong một cái quán bên vệ đường, quý Phật tử đang uống từng ngụm nước đá chanh rất là mát, bỗng dưng phía bên kia đường có một bà cụ đi ngang qua đó. Mình nhìn lên rồi mình nhìn xuống, tức là quý Phật tử đã mất đi từ bi hỷ xả, tứ vô lượng tâm trong lòng mình đã mất, cội rễ trong tâm của mình đã mất, niềm tin trong tâm của mình đã chìm trong dòng nước của cuộc đời, dòng sông vô cảm đó quý Phật tử. Chừng nào quý Phật tử ngồi ở bên đây mà nhìn phía bên kia, mà mình chợt nhận ra rằng bà ấy có bóng dáng mẹ của mình, phải không? Cụ già lặng lẽ giữa đường trưa, mép nón tưa vành che nắng mưa, đôi mắt quần thâm rung bước chậm, bóng già thoáng hiện bóng mẹ xưa. Lúc bấy giờ chúng ta mới có những cái khả năng, những bước tiến vững vàng, dấu chân của mình mới in vào dấu chân Phật. Còn nếu không thì quý Phật tử, chúng ta lạc bước hết, chân của Phật mình không bước vào, mà mình lạc vào dấu chân ma. Cho nên hôm nay Ngài Thành Đạo của Thái tử Sĩ Đạt Đa không phải là Thái tử Sĩ Đạt Đa thành đạo một cách dễ dàng đâu quý Phật tử. Một cuộc đấu tranh, một cuộc đấu tranh với chính mình, một cuộc chiến của nội tâm đó quý Phật tử. 49 ngày ngồi dưới cội Tất Bát La là 49 ngày đấu tranh dữ dằn lắm đó. Chiến thắng ngàn quân địch không gọi là chiến công oanh liệt, mà chiến thắng với chính lòng mình mới gọi là chiến công oanh liệt nhất. Thái tử Sĩ Đạt Đa trong suốt 49 ngày trong kinh điển đã nói như thế. 49 ngày của Thái tử Sĩ Đạt Đa không phải từ ngày thứ nhất đến ngày thứ 49, mà 49 ngày của Thái tử Sĩ Đạt Đa là sự thành tựu. Còn số 7 là con số thành tựu. 7 lần 7 49 là thành tựu. Thành tựu, đại thành tựu. Cho nên con số 49 ngày ngồi với thiền định dưới cõi Bồ Đề là con số thành tựu của Phật. Con số 7 là con số thành tựu. Ví dụ như đạo tràng của quý Phật tử đang ngồi, phía trước mặt quý Phật tử là 1, sau lưng mình là 2, bên trái mình là 3, bên phải mình là 4, chỗ mình ngồi là 5, trên nóc nhà là 6, và khoảng không chính giữa này là 7. 7 điểm hiện hữu thì mới tạo thành không gian cho mình ngồi tu, quý Phật tử biết không? Cho nên con số 7 là con số thành tựu về không gian của Phật. Bây giờ đạo tràng này là thành tựu không gian của Phật là con số 7 rồi. Chủ nhật thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7 rồi. Chủ nhật thứ 2, thứ 3 là thành tựu về thời gian của Phật. Cho nên con số 7 là con số thành tựu. Số 7 là không gian, nhân với số 7 của thời gian là 49 ngày thành tựu về không gian và thời gian. Đức Thế Tôn đã vượt ra ngoài thời gian của cuộc đời. Đức Thế Tôn đã vượt ra ngoài không gian giam hãm của cuộc đời. Cho nên gọi là thành đạo đó quý Phật tử. Đạo tràng của chúng ta có thể thành đạo bất cứ lúc nào, nhưng mà tại vì chúng ta cứ mãi mê lầm lũi vào trong cái dòng sông của đau khổ. Mình lầm lũi vào trong cái dòng sông của tất cả hơn thua phải quấy. Mình cứ lầm lũi, mình cứ lặn hụp trong cái dòng sông đau khổ này hoài. Cho nên mình đánh mất đi con số 7 của không gian, mình đánh mất đi con số 7 của thời gian. Mình bị giam cầm, tức là mất không gian của mình rồi. Người nào giận người ta mà còn để trong bụng là đánh mất không gian của Phật. Mình bị giam cầm bởi cái nỗi giận hờn đó. Mình giận người ta một ngày là đánh mất sự thành tựu của thời gian. Giận mà còn để bụng, đánh mất không gian của mình. Giận mà để bụng cách đêm qua ngày sau, tức là đánh mất thời gian của mình. Đạo tràng của chúng ta có giận ai để cách đêm không? Có không? Giận bữa nay tới chiều về tới tối luôn, rồi bắt đầu sáng hôm sau luôn. Có không? Dạ mô Phật, đạo tràng của chúng con không giận ai để cách đêm hết. Con giận để cách một năm không à? Con giận bả hồi năm ngoái mà tới năm nay sao con nhìn mặt của bả con thấy con không có ưa một miếng nào luôn. Phải không? Cho nên cái thời gian mà mình vẫn mãi mãi giam cầm, thời gian đó mình đánh mất. Bởi vì thời gian của Phật là thời gian không bao giờ đau khổ. Thời gian của Phật là thời gian của nụ cười. Thời gian của Phật là thời gian của bình ổn trong tâm. Cho nên cái người nào mà còn giận người ta để bụng hoài, giận một ngày là đánh mất thời gian của Phật một ngày, giận một tháng đánh mất thời gian của Phật một tháng, giận người ta một năm đánh mất thời gian của Phật một năm. Còn để trong bụng là đánh mất không gian của Phật. Bởi vì Đức Thế Tôn không có chất chứa, mình để trong bụng là đánh mất cái không gian của Phật. Không gian của Phật không có chất chứa đâu quý Phật tử. Cho nên đó, cái tâm của mình cũng giống như là cái căn phòng. Tâm Phật là gì? Không chất chứa. Cho nên căn phòng của mình nó rộng rãi, nó thoáng mát dữ lắm, nó sạch sẽ, không bụi bặm, không có chuột cũng không có gián luôn. Còn tâm của chúng sinh giống như căn phòng mà đụng cái gì nhét vô cái đó, biết không? Đến chùa rồi đó thì câu A-di-đà nhét vô, rồi đọc kinh Pháp Hoa nhét vô, rồi bắt đầu là tới 14:30 sám hối hồng danh nhét vô, nghe người ta chửi lộn chạy lại nghe nhét vô, phải không? Tức là cái gì mình cũng có thể nhét vào trong tâm của mình hết. Thế là tâm của mình bị chật chội. Lâu ngày trong tâm của mình nó sinh ra con chuột đó quý Phật tử. Ở trong Tây Du Ký, con chuột đó đó, nó nằm ở trong cái động không đáy. Con chuột đó mình không thấy, bởi vì cái tâm của mình là cái động không đáy, mình đâu có thấy được đâu. Mình dồn, mình nhét trong tâm của mình đủ thứ hết, cười mừng vui cũng nhét vô, giận hờn này kia hơn thua phải quấy cũng nhét vô. Người ta đẹp hơn mình cũng giận người ta nhét vô. Người ta xấu hơn mình cái xem thường người ta cũng nhét vô. Mặc áo mới cái bắt đầu đi sửa tướng nhét vô luôn. Trong đạo tràng của mình có ai mặc áo mới, mặc áo tràng la mà mới mai cái bắt đầu đi sửa tướng không? Từ đằng nhà đi tới đây đó thì đi tay không mà, tới cửa chùa rồi cái bắt đầu thọt tay vô trong cái túi lam của mình, móc sâu chuỗi ra, bắt đầu là tâm của mình bị chất chứa rồi. Tâm của mình có con chuột ở trong đó, ở trong Tây Du Ký con chuột đó nó ăn cắp, nó uống trộm dầu trong đèn lưu ly của Phật, phải không? Dầu đó là gì quý Phật tử biết không? Là công đức lành đó. Có công đức lành thì cái đèn nó mới sáng, mà con chuột này nó uống hết dầu cái đèn sáng nổi không? Đâu có sáng, phải không? Cho nên quý Phật tử, khi chúng ta lễ bái hồng danh của Phật, mình lễ bái tức là mình châm dầu vô trong cái đèn tâm của mình. Nhưng mà khi mà mình lại Phật xong rồi, cái mình nói bữa nay sao tôi sám hối, hai cái chân tôi nó cứng ngắc, nó đau muốn chết luôn, là con chuột nó ăn cắp dầu của mình rồi, phải không? Mình tu mà mình cảm thấy mệt mỏi, mình tu mà mình cảm thấy uể oải, mình tu mà mình kể công với Phật, mình tu mà mình kể công với mọi người, là con chuột kể công đó, nó rút hết tất cả những cái dầu lưu ly công đức của mình. Trong đạo tràng của chúng ta có ai kể không? Có không? Tôi đi từ thiện nè, tôi đi cúng chùa này, tôi đi cúng chùa kia, ngày hôm nay không là tôi đi bốn chùa luôn, vô chợ trại dưỡng lão, nuôi trẻ em mồ côi, vô trại cùi gì tùm lum về kể sùm bất nhã hết. Tức là con chuột kể nhỏ con chuột nhỏ, mà kể lớn con chuột lớn, phải không? Đó là con chuột trong tâm của mình đó quý Phật tử, nó rút hết tất cả những dầu công đức của mình. Mình làm bao nhiêu công đức lành mình kể là tự nhiên nó mất, mà khi mất cái chất dầu đó rồi thì đèn tâm không sáng. Mà đèn tâm không sáng thì A-di-đà không bao giờ có vô lượng quang, phải không? Mà nó chính là cái dầu công đức. Mà cái dầu công đức bị rút hết rồi thì A-di-đà làm sao vô lượng công đức được đây? Cho nên niệm Phật hoài mà mất vô lượng quang, niệm Phật hoài mà mất vô lượng công đức thì làm sao thành đạo được quý Phật tử? Cho nên chúng ta có khả năng thành đạo và thành đạo bất cứ lúc nào, nhưng mà tại vì chúng ta dễ ngươi quá, chúng ta xem thường quá, rồi chúng ta không bao giờ trân trọng không gian của Phật, không trân trọng thời gian của Phật, chúng ta xem thường mình. Quý Phật tử xem thường mình lắm đó. Cho nên mình cứ để cho tất cả những sâu mọt ở trong tâm của mình, mặc tình nó cày bừa, nó dày xéo trong tâm hồn của mình. Mình cứ để cho bàn tay lông lá của ma tâm, mình để cho bàn tay lông lá của ma niệm, mình làm cho bàn chân của con ma nó giẫm nát cái chân tâm thanh tịnh của mình, thì làm sao mình có khả năng thành đạo được đây? Cho nên thành đạo có nghĩa là quý Phật tử đã thành đạo rồi đó. Đạo tràng của chúng ta niệm danh hiệu của Phật gì? A-di-đà, phải không? Niệm bằng mấy chữ? Niệm 6 chữ, niệm 4 chữ, niệm 10 chữ, niệm mười mấy chữ đều đúng cả. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật cũng đúng. Nam mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật cũng đúng. Nam mô A Di Đà Phật cũng đúng. A Di Đà Phật cũng đúng luôn. Cho nên ở đây mình niệm Phật thế nào cũng đúng hết. Đạo tràng mình có tụng kinh Pháp Hoa không? Có không? Trong phẩm phương tiện Đức Phật nói, hoặc chỉ hơi chắp tay, hoặc chỉ hơi cúi đầu miệng Nam Mô Phật, vẫn được Phật thọ ký cho, phải không? Cho nên cái niệm Phật không có trật, nhưng mà trật là cái suy nghĩ của người đang tu pháp môn niệm Phật là sai. Mình tu sai cho nên mình không thành đạo được đó quý Phật tử. Mình tu sai, người tu sai có nghĩa là gì? Mình nói 4 chữ là đúng, 6 chữ là trật, hay mình nói 6 chữ là đúng, 4 chữ là trật, tức là chúng ta sai lầm hết, phải không quý Phật tử? Mình đem ông Phật 4 chữ này để rồi mình giết ông Phật 6 chữ kia. Mình đem ông A-di-đà 4 chữ đâm chết ông A-di-đà 6 chữ, rồi mình đem ông A-di-đà 6 chữ đâm chết ông A-di-đà 4 chữ phạm tội tày trời, cầm dao giết Phật. Cho nên người nào mà chê pháp môn niệm Phật 4 chữ đúng hay 6 chữ đúng gì đó, mình còn chê, tức là mình còn phạm tội giết Phật, phỉ báng Phật bảo đó quý Phật tử. Cho nên mình quy y Phật mà mình đốn cây Phật thì mình có cái trái Phật mình ăn không? Quy y Phật là mình trồng cây Phật, mình trồng cây Phật để mình tưới vào cây Phật, để nó ra hoa Phật, để nó kết cái quả Phật. Đằng này mình trồng cây Phật xong, mình đốn cây Phật thì trái Phật ở đâu mà ăn? Phải không? Mình quy y Phật mà mình chê A-di-đà trật, hoặc là mình quy y Phật mà mình nói Nam-mô A-di-đà trật, tức là quy y Phật mà giết Phật. Trái Phật ở đâu mà quý Phật tử có đây? Phải không? Quy y Pháp tức là trồng cây Pháp để có cái trái Pháp để ăn. Mà mình nói pháp môn của tôi tu đúng, bà tu pháp môn đó sai, tụng kinh Pháp Hoa trật, tụng kinh vô lượng thọ mới linh. Mình lấy cái pháp vô lượng thọ, mình viết cái pháp qua. Mình lấy cái pháp niệm Phật, mình viết cái pháp niệm Phật. Mình phải lấy cái pháp tu thiền, mình chê cái pháp tu tịnh. Mình lấy cái pháp giáo tông, mình chê cái pháp mật tông, là mình đã phỉ báng pháp bảo rồi đó quý Phật tử. Cho nên tu tất cả những kinh điển là lời dạy của Phật. Tùy theo người mà Đức Phật chỉ, toàn bộ kinh điển mà quý Phật tử đọc đó là địa chỉ đi về Phật A-di-đà hết. Phải không? Nhưng mà tùy theo mọi người. Thí dụ như kinh Pháp Hoa là Đức Phật dạy mình cái địa chỉ đi về Phật bằng con đường tào quả. Kinh Vô Lượng Thọ dạy mình đi về Phật bằng con đường tào thủy. Niệm Phật là đi bằng con đường xe Mai Linh, xe Phương Trang, xe đò. Phải không? Còn tu thiền có nghĩa là dạy mình đi về Phật bằng con đường đi xe con, xe nhà của mình. Kinh Hoa Nghiêm dạy mình đi về Phật A-di-đà, thế giới liên qua đại tạng của Phật bằng con đường máy bay. Nơi nào cũng là địa chỉ đi về Phật hết á. Mình ngồi lên tàu quả mình đi, cái mình chê, mình nói đi tàu thủy là bậy. Đâu phải đâu. Cái quan trọng ở đây là mình có đi trật đường hay không, có tu hay không. Đừng có bao giờ chê pháp môn. Mỗi một pháp môn là một địa chỉ. Và chúng ta tùy theo người. Người thích đi tàu quả thì cứ đi tàu quả, người thích đi tàu thủy thì đi tàu thủy, người thích đi xe thì mình cứ đi xe. Ai có tiền tinh thần ổn định đi máy bay, phải không? Vậy đó mà chúng ta cứ chê bai lẫn nhau, tức là chúng ta đã phỉ báng pháp bảo. Cho nên quý Phật tử nhớ một điều, mình muốn là con của Phật, ngài thành đạo của Phật thì mình cũng phải thành đạo luôn đó quý Phật tử. Mình thành đạo ở đây không phải ngồi trên tòa sen như Thế Tôn, mà mình thành đạo ở đây có nghĩa là thành cái đạo tâm của mình. Tâm của mình phải thành từ vô lượng tâm, lòng của mình phải thành bi vô lượng tâm, lòng của mình phải thành hỷ vô lượng tâm, lòng của mình phải thành xả vô lượng tâm. Người tu bốn chữ A-di-đà Phật tức là tứ tự hồng danh. Mình tu theo tứ tự hồng danh có nghĩa là cái chất tứ tự hồng danh, chất Phật của nó là tứ vô lượng tâm. Còn mình tư lục tự di đà thì cái chất của nó là gì? Là lục độ ba la. Cho nên nếu mà mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật 6 chữ thì quý Phật tử phải thành tựu bố thí độ, tức là bố thí ba la mật, trì giới ba la mật, tinh tấn ba la mật, thiền định ba la mật, rồi gì nữa? Đó, bát nhã ba la mật, phải không? Cho nên đó mình tu 6 chữ di đà, tức là lục tự di đà, phải thành tựu lục độ ba la. Còn tu tứ tự hồng danh thì phải thành tựu tứ vô lượng tâm, tức là mỗi một chữ mình niệm thành tựu một chữ, mình niệm nam thành tựu bố thí ba la mật. Hiểu không quý Phật tử? Còn ở đây mình tu 4 chữ A Di Đà Phật thì chữ A phải thành tựu từ vô lượng tâm, chữ Di thành tựu bi vô lượng tâm, chữ Đà thành tựu hỷ vô lượng tâm, và chữ Phật phải thành tựu xả vô lượng tâm. Như vậy thì mình mới không có cái lỗi giết Phật. Mình muốn thành đạo thì quý Phật tử chúng ta phải làm sao xứng đáng là những đứa con của Phật. Chứ nếu không, mỗi một ngày mình giết Phật không biết bao nhiêu lần đó quý Phật tử. Mỗi một ngày mình giết Phật rất nhiều, mỗi một năm mình giết Phật rất nhiều, mỗi lần mình đến đạo tràng mình tu coi chừng mình đang giết Phật. Quý Phật tử chỉ cần tư cách dâng hương của mình thôi. Mình dâng hương mà mình để cho cây hương nghiêng ngã lắc lia như thế này là mình đã giết Phật rồi. Giết Phật trong tâm của chúng ta rồi đó. Khi cầm ba cây nhang, tức là ba cây hương của mình dâng lên cho Tam Bảo, quý Phật tử nói như thế này, nói thầm trong tâm của mình: cây hương thứ nhất con xin cúng dường Phật Bảo, để cho cây hương thẳng như thế. Cây hương thứ hai con xin cúng dường cho Pháp Bảo. Cây hương thứ ba con xin dâng lên cúng dường cho Tăng Bảo. Phật Pháp Tăng mà rung rinh như thế này thì tu nổi không quý Phật tử? Quy y Tam Bảo là nương tựa Phật Pháp Tăng, là chỗ dựa cho mình, chỗ dựa thể xác, chỗ dựa tinh thần của mình, chỗ dựa cho hiện tại, chỗ dựa cho tương lai. Mà chỗ dựa của mình nó rung rinh như vậy đó thì mình dựa nổi không? Cho nên khi mà chúng ta cúng dường hương, quý Phật tử ơi, một là chúng ta cúng dường bằng ma đạo, hai là chúng ta cúng dường bằng Phật đạo. Nếu tâm của mình ổn định, cây nhang thẳng đứng, tức là chúng ta đang cúng dường bằng tâm thành đạo của mình đó. Còn nếu không đó thì mỗi một việc làm của mình đều mất đi chất thành đạo hết. Bước chân của mình đi cũng mất đi bước chân của thành đạo luôn. Bước chân của Phật thành đạo là cái bước chân mà không để lại dấu chân trên cát. Ở đây quý Phật tử làm cái gì mình cũng để lại dấu chân của mình hết đó, phải không? Mình ăn chay trường cái nguyên đạo tràng biết mình ăn chay trường là dấu chân của mình bấy nhảy trên cát rồi, phải không? Mình đi khoe tùm lum hết: tôi ăn chay trường 6 năm, tôi ăn chay trường 10 năm, tôi ăn chay trường 5 năm, tôi ăn chay trường 3 năm rồi. Dấu chân của mình dẫm đầy trên cát. Người tu của mình, dấu chân của Phật, dấu chân thành đạo là dấu chân không in trên cát. Đi vào cuộc đời, đi vào trong đạo không lưu lại dấu chân, có nghĩa là mình tu không ai biết hết. Mình làm công đức lành cũng không ai biết hết. Quý Phật tử ơi, chỉ một người biết thôi, thế giới ma đã biết rồi. Mà mình tu mình để cho thế giới ma nó biết thì nó đi theo chân của mình, rồi nó tìm cách nó cản bước của mình, nó tạo ra tất cả chướng ngại trong tâm của mình, nó làm cho mình gục ngã bất tử lắm đó quý Phật tử. Cho nên chỉ cần quý Phật tử nói rằng là con xin phát nguyện với Phật con ăn chay trường mà nó biết liền. Hoặc là mình đi nói với sư cô, ni sư: con ăn chay trường. Hoặc là mình khoe với bạn đạo của mình là rằm tháng sau con ăn chay trường. Chỉ cần một người biết, thế giới mà biết, bảo đảm với quý Phật tử không bao giờ ăn chay trường được luôn. Chỉ cần mình nói rằng là tháng sau con sẽ đi theo đoàn, con đi cúng dường, con đi bố thí, chỉ cần mình phát lên một câu nói như vậy là tháng sau không bao giờ đi theo đoàn được luôn. Tới bữa đó là bắt đầu nhức đầu, tới bữa đó đó là mặc áo tràng đi lên trên gác của mình, chân của mình đạp lên cái vạt áo tràng, úp cái mặt xuống cầu thang hết đi đâu luôn, phải không? Cho nên mình chỉ cần nói, mình chỉ cần tiết lộ, ma dương đã biết. Tại sao Đức Phật bảo mình đừng khoe khoang? Không phải Đức Thế Tôn không muốn mình khoe đâu, nhưng mà mỗi lần mình khoe là ma nó biết, mỗi lần mình mà kể lể là ma nó biết. Cho nên mình đi tới đâu mình chỉ đường cho ma hết thì làm sao con đường đi của mình nó suôn sẻ đây Phật tử? Mình đi tới đâu cứ chỉ nó hoài vì làm sao đây? Phải không? Mình sám hối, mình nín thinh, mình sám hối, mình ăn chay, mình nín thinh, mình ăn chay đi, ma làm sao biết mình đi tới đâu? Đằng này tôi ăn chay được 3 năm cái nó biết rồi, phải không? Nó phá liền, nó làm cho bệnh tơi tả luôn, xong xuôi đưa vô bệnh viện cái nó nhập vào trong miệng của ông bác sĩ, nó nói ăn mặn tôi mới trị. Bà ăn chay là tôi không có trị đâu, không có trị bệnh cho bà đâu, tại vì bà ăn chay mổ là bà chết liền. Nghe tới chết cái rung hết biết luôn. Nói nhỏ nhỏ với con gái của mình: thôi ngày mai mẹ mua cháo gà cho má ăn đi. Thất bại không? Tại vì mình khoe, mình chỉ đường mà. Thành ra rồi ma nó biết, nó sẽ tạo cho mình tất cả những cái chướng nạn như vậy. Rồi mình vượt qua chướng nạn không được là kể như mình gục đầu rồi, mình tuyệt vọng luôn đó quý Phật tử. Cho nên mình tu không để lại dấu chân trên cát nha. Đạo tràng của chúng ta cũng vậy. Đến đây tu là chỉ biết con tu vì con muốn giải thoát tâm của con. Từ vô lượng kiếp con đã giam hãm tâm của con vào trong tất cả những cố chấp chai lì rồi. Hôm nay con đến đạo tràng bạch Đức Thế Tôn, con phá đi những cái sợi dây triền phược đã từng vô lượng kiếp trói tay, trói chân và trói cổ của con trong cuộc đời này. Cho nên bản ngã của con người, tức là cái ta này nè quý Phật tử, là cây cột. Mình cắm vào trong cái cõi ta bà này bằng cây cột bản ngã, phải không? Rồi buồn, vui, hờn, giận, thấy người ta đẹp hơn mình cũng không chịu, thấy người ta xấu hơn mình cũng không chịu. Đó chính là những sợi dây phiền não tự rồi mình trói cổ của mình. Trói cổ của mình xong mình cột mình vào trong cây cột bản ngã, phải không? Chính cái bản ngã này mà nó làm cho mình giận, chính bản ngã này nó làm cho mình mừng, phải không quý Phật tử? Có cái thân này nè mình mới giận, người ta sỉ vả mình cho nên mình thương cái thân này cho nên mình giận. Người ta khen mình cái mình thích quá vì có cái thân này cho nên mình thích. Cho nên cái sợi dây phiền não, cái sợi dây giận người ta, cái sợi dây thích người ta, sợi dây ghét người ta, sợi dây thương người ta, sợi dây quán người ta, sợi dây nhớ người ta, đều là sợi dây phiền não hết. Trúng số mừng quá, sợi dây phiền não. Mất tiền hết, ngồi khóc, sợi dây phiền não. Cái trói cổ của mình vào trong cây cột bản ngã. Đức Phật nói này A Nan, có một con dê, nó bị trói cổ của nó vào trong cây cột. Con dê này đi đâu? Đang nói bạch Đức Thế Tôn, con dê này nó lẩn quẩn lanh quanh trong cây cột. Cũng như thế đó, tất cả chúng sinh bị sợi dây phiền não nó trói vào trong cây cột bản ngã, rồi lẩn quẩn lanh quanh mãi mãi không giảng sanh được, phải không quý Phật tử? Mình lẫn quẩn lanh quanh đến nỗi nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cũng biết luôn nữa đó. Cho nên nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mới nói là đi đâu lanh quanh cho đời mỏi mệt, phải không? Cho nên mình đi lẫn quẩn, mình đi lanh quanh tới nỗi mà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn còn biết nữa đó, phải không? Vậy thì bây giờ quý Phật tử còn đi lẫn quẩn, còn đi lanh quanh không? Còn không? Miệng con thì nói không, mà chân con thì vẫn còn lanh quanh lẫn quẩn. Chân của con nó cứ lẫn quẩn hoài. Bây giờ nè, mà nói bây giờ là bác sĩ nói thôi cho cổ về đi, cổ thèm cái gì cho cổ ăn đi, là bắt đầu rầu rồi đó, phải không? Bác sĩ cho mình hay cái tin là mình không còn đi lanh quanh, mình không còn đi lẫn quẩn nữa. Bác sĩ tháo cái sợi dây phiền não ra khỏi cái cột bản ngã của mình, báo tin mừng cho mình là ngày mai bà chết. Vậy mà ngồi khóc, người ta báo tin mừng mà ngồi khóc, sợ dữ lắm luôn. Kêu con gái vô nói, mày về mày bán đất đi, mày mua cho má mấy mũi thuốc đi, má muốn cột má vô cây cột này nữa, phải không? Chết là gì? Một lần chót để trở về quê Phật. Chết là gì? Là con chim được sổ lòng. Tất cả chúng ta, linh hồn của mình, Phật tánh của mình bị giam trong cái lòng thân thể này. Cái thân thể của mình bệnh nè, đau nè, nhức nè, ngứa ngáy nè, khó chịu, mệt mỏi nè. Vậy đó mà mình cứ giam cái Phật tánh của mình vào trong cái lòng này hoài mãi mãi. Mà người ta mở cửa lòng cho mình đi ra, khi mở cửa lòng người ta nói chết, cái tự nhiên mình đóng cửa lòng chung vô lại, phải không? Ở đây gần Tết rồi mà quý Phật tử ơi, người nào mà đến nói năm mới chúc bà mau chết là mừng đi. Người ta cởi trói cho mình đó, phải không? Cái tự nhiên người ta lợi, người ta nói năm mới tôi cởi trói cho bà, cái tự nhiên giận người ta ha, phải không? Năm mới người ta chúc mình mau chết là mừng đi, tại vì được giải thoát, không còn trả cái món nợ cho cuộc đời nữa, không còn bị giam cầm trong cái nhà tù khổ sai chung thân này nữa, phải không? Vậy đó mà nghe nói ta chúc cho mình mau ra khỏi nhà tù, cái buồn dữ lắm luôn. Mày nói sao chứ, tao ghiền cơm tù rồi. tao mặc cái áo tù này tao nhớ hoài luôn, cái cảnh tù này tao mãi mãi không bao giờ quên, cho nên rồi đi lên trên Phật tuột xuống để ở tù tiếp. Cho nên trong kinh Pháp Hoa nói đó, tất cả chúng ta là những đứa cùng tử, bỏ cha bỏ mẹ trốn sang quê người hơn 50 năm trời đó quý Phật tử. Chúng ta là những tên cùng tử bỏ quê của Phật xuống dưới địa ngục trần gian này để mãi mãi đăng ký vào trong danh sách những người mang bản án khổ sai chung thân. Rồi một ngày nào đó đó người ta nói rằng là bà mãn hạn tù rồi, bà không còn ở đây nữa, tự nhiên ngồi khóc, phải không? Núm níu hoài, con cháu của mình nó cũng lạ lắm, má nó được thả tù mà nó khóc, nó kêu gào thảm thiết, nó lôi má nó lôi ba nó lôi ông nội, ông ngoại, bà nội, bà ngoại, nó lôi vào trong cái nhà tù khổ sai này thêm nữa, phải không? Cho nên quý Phật tử ơi, hôn thú là một bản án tù chung thân, mà thủ phạm là cô dâu và chú rể đó, phải không? Thương nhau rồi cái bắt đầu lên xe qua đi vô trong cái chỗ kia ký tên vô, mà ký tên vô đó là ký tên vào bản án khổ sai chung thân. Mà nó có một điều đặc biệt là cái nhà tù đó không cần công an canh giữ, mà phát nguyện trọn đời không vượt ngục, phải không? Mấy cái nhà tù kia thì vượt ngục, mà vô cái nhà tù mà ký tên vào bản hôn thú của cuộc đời đó, cái nhà tù đó không cần công an canh giữ, mà cô dâu và chú rể không bao giờ muốn vượt ngục hết. Nó đánh sưng con mắt lên luôn, nó nhậu về nó đánh, nó kêu đưa tiền đi, bán cốc ổi mía ghim lời được nhiêu đâu, nó móc túi nó lấy nó đi nhậu hết. Bữa nào không có cho nó lấy, nó giọng một cái đó là con mắt bầm đen lên luôn, phải không? Bạn bè nó nói chồng của mày không có thương mày, nó quýnh mày hoài, nó hành hạ mày hoài, thôi bỏ nó đi. Trả lời một câu sanh dờn, ảnh quýnh tao vậy đó mà sao tao bỏ ảnh không được mày ơi. Không có chịu vượt ngục mà, phải không? Ghiền cái nhà tù khổ sai đó luôn vậy đó. Rồi làm sao đây, rồi làm sao thành đạo đây quý Phật tử? Phải không? Trong đạo tràng của chúng ta nè, người nào còn ở trong nhà tù, người nào còn ở trong nhà tù, cái nhà tù đó nó giam từng cặp không à, ai còn ở trong nhà tù, người nào mà ổng chết rồi tức là còn cô đơn trong quạnh quẻ, bị giam cầm trong khổ sai chung thân, mà nó còn thêm một nỗi đau cô đơn chiếc bóng đó quý Phật tử, phải không? Giam hai người vậy đó nó khổ mà nó vui, tại vì đó hành hạ lẫn nhau. Còn bây giờ cái người hành hạ mình ra đi rồi tự nhiên buồn, hình như ổng không quýnh mình sưng con mắt nữa, hình như nó không có vui. Bữa nào ổng không quýnh tôi đó, tôi ăn cơm không được, phải không? Cho nên cái cuộc đời này đó nó làm cho chúng ta bị mê mờ đi quý Phật tử, con mắt của mình nó bị lẫn lộn đi, mình bị ảo giác của cuộc đời nó cứ đánh lừa mình mãi mãi, nó cho rằng lên xe qua là vui, ảo giác của mình tạo ra. Nó giống như rằng là thấy cái bóng nắng ở đằng kia, ảo giác của mình tưởng đâu là dũng nước, rồi tất cả chúng ta cứ chạy lại đó xứng nhau mà chạy lại đó, thiệt sự ra là bóng nắng thôi, là dương diễm thôi, không phải là dũng nước đâu. Cho nên lên xe qua mình thấy là cái bóng của hạnh phúc, nhưng mà thật sự ra chạy hoài không thấy hạnh phúc ở đâu cả đó quý Phật tử. Vậy đó mà bỏ không được, phải không? Ông Ngọc Hoàng Thượng Đế ông ngồi ở trên trời, ông bắt đầu ông xử, ông nói con trâu làm tội nhiều quá cho sống 30 năm, con chó làm tội nhiều cho sống luôn 30 năm, con khỉ làm tội nhiều cho sống 30 năm luôn. Linh hồn của con người lẫn quẩn lanh quanh như thế này. Ngọc Hoàng Thượng Đế nói con người có phước nhiều lắm, cho sống 20 năm thôi. Con người bắt đầu quỳ xuống cự với ông Ngọc Hoàng Thượng Đế, nói thưa ngài, ngài tính như vậy là sai rồi, tại sao con trâu nó làm tội nhiều mà nó sống lâu hơn con? Ngọc Hoàng nói làm tội nhiều là sống lâu đó con à, phải không? Cho nên con người làm phước nhiều cho nên sống 20 năm thôi, đó là tuổi của thần tiên. Cho nên từ khi mình mở mắt chào đời cho đến 5-6 tuổi, thần tiên ai gặp mình cũng nựng hết, phải không quý Phật tử? Mới đầy tháng là người ta nựng, người ta hung sệ cái mặt xuống luôn. Tuổi thần tiên mà. Lớn lên bắt đầu 15, 16, 17 tuổi thần tiên hơn nữa. Đi học về là có người lợi đưa chiếc xe vô, đưa rước đàng hoàng, đón đợi tùm lum hết luôn. Tuổi thần tiên không? Sống tới 20 năm hoàn tất tuổi thần tiên, chết là vừa rồi. Không chịu cãi với trời. Con trâu thấy như vậy nó nói thôi, anh muốn như vậy thì thôi, đời sống của con trâu của tôi sống dai nó khổ thôi, làm ra lúa mà ăn lúa không được, ăn toàn là cỏ thôi. Còn sức thì con người còn xài hết sức rồi, đập đầu đâm họng xả thịt ra bán thôi. Cho nên thôi sống 10 năm đủ rồi, tôi cho anh 20 năm của tôi đó. Con chó nó thấy vậy nó cũng bắt chước con trâu, nó nói đời sống của con chó cũng khổ lắm, ban đêm ban hôm trời lạnh trời mưa đều nằm ở ngoài cửa giữ nhà giùm cho người ta, không được ăn cơm chỉ ăn xương mà thôi. Vui thì người ta cho vô nhà, buồn thì người ta lấy cây mà đập, mà bỏ chủ không được nữa. Cho nên sống 10 năm cũng đủ rồi, tôi cho anh 20 năm của tôi luôn đó. Con khỉ nó thấy vậy nó mới nói rằng là đời sống của con khỉ sống ở trong rừng, cuộc sống nó gửi lên trên đầu mũi tên và đầu họng súng, đang chuyền cây toàn ten đùng gớt xuống một cái bịch chết liền. Cho nên đời sống của con khỉ trong rừng nó cũng khổ quá, 10 năm cũng đủ rồi, cho nên tôi cho anh 20 năm của tôi luôn đó. Cho nên bây giờ quý Phật tử ơi, con người của mình sống tới 80 năm là quý Phật tử. 20 năm đầu là tuổi của con người, tới 20 tuổi yên phận đi, hổng chịu, con trai bắt đầu nằng nặc đòi lấy vợ, phải không? Bà hổng cho tôi cưới vợ, tôi đăng ký đi bộ đội qua miên liền đó, phải không? Mà qua bên miên thì là chết liền đó, thời điểm đó qua miên là chết. Cho nên cha mẹ sợ quá, thôi bây giờ mày đừng có đi bộ đội nữa. Bà không muốn tôi đi bộ đội phải không? Bà cưới vợ cho tôi đi, đòi vợ kiểu mới đó quý Phật tử, phải không? Con gái cũng vậy nữa, đúng 20 tuổi là đòi chồng liền. Cứ đòi chồng thôi, bà mà không lo cưới chồng cho tôi là tôi cuốn gối theo nó luôn đó, thấy không? 20 tuổi là bắt đầu mình nhận 20 năm tuổi của con trâu đó quý Phật tử. Cho nên 20 tuổi lên xe qua, hai vợ chồng bắt đầu nhận tuổi của con trâu, để rồi tất cả chúng ta phải cày phải bừa để mà chúng ta nuôi chúng ta. Vợ phải nuôi chồng, chồng phải nuôi vợ, để rồi cất cho mình một mái ấm, để rồi nuôi con của mình. 20 tuổi là tuổi thần tiên, 40 tuổi là tuổi của con trâu không đó. Từ 20 tuổi đến 40 tuổi có vợ có chồng là mang tuổi con trâu không? Cực khổ dữ lắm luôn, leo tuốt ở trên kia làm phồ, phải không? Đi bán cóc ổi mía ghim đem tiền về nuôi con. Tất cả những cái đó là tuổi của con trâu hết đó. Rồi tới 60 tuổi là tuổi của con chó, phải không? Già rồi con của mình nó thấy mình 60 tuổi hồi nhỏ đó tội nghiệp má lắm, má bán cóc ổi mía ghim má nuôi mình. Còn ba của mình cũng vậy, ổng làm hồ phơi nắng phơi sương, ổng cực khổ lắm. Bây giờ ổng già rồi cho nên hai vợ chồng mới nói như thế này: con mua cho ba má cái vé để ba má đi hành hương du lịch ở Nha Trang. Hai ông bà ngồi mới nói: tao già rồi, tao không khoái chỗ đông người, vợ chồng bay còn khỏe bồng chóng với nhau mà đi đi, để tao với má mày ở nhà coi nhà cho. Tuổi con chó không? Tối ngày coi nhà không à, sợ đi cái mất cái tivi, sợ đi cái nó vô nâng cấp cam, ăn cấp bưởi, rồi ở nhà tối ngày ngồi coi nhà không, phải không? Qua tới 60 tuổi rồi, tới tuổi 80 là tuổi của con khỉ. 80 tuổi con mắt thì mờ, tay chân lỏng cổng dữ lắm, mà cứ châm đèn dầu hoài luôn. Ở dưới quê á, rửa ống khói châm đèn dầu, rửa ống khói châm đèn dầu, mà mỗi lần rửa là mỗi lần vô tiệm mua cái ống khói mới. Con cháu nó nói: ngoại ơi, ngoại già rồi mà mỏi quẩy quá. Ngoại lên bộ ngựa ngoại ngồi đi, rồi con bới cơm cho ngoại ăn. Ngoại cứ quậy hoài chịu sao nổi. Vậy đó mà cứ tuột xuống bộ ngựa, cầm cái dao đi ra ngoài sân, cứ chẻ vỏ dừa hoài. Mà mỗi lần chẻ là mua băng keo cá nhân, mỗi lần chẻ là mua băng keo cá nhân. Quậy không, quậy còn hơn con khỉ nữa, rồi làm sao đây, phải không? Cho nên khi mà mình còn 20 tuổi là mình tuổi của con người. Tới tuổi già là quý Phật tử ơi, 20 tuổi của con trâu, 20 tuổi của con chó và 20 tuổi của con khỉ đó quý Phật tử à. Bây giờ trong đạo tràng của chúng ta ai tuổi khỉ đâu giơ tay lên. Từ 61 cho tới 80 là tuổi con khỉ hết rồi đó, phải không? Còn từ 41 tới 60 là tuổi của con chó, còn 21 tới 40 là tuổi của con trâu hết rồi đó. Còn đứa nào mà còn nhỏ mà từ mười mấy tuổi trở xuống là còn tuổi thần tiên đó, phải không? Cho nên ngồi trong đạo tràng này, thầy nhìn xuống thầy thấy tội nghiệp đạo tràng niệm Phật quá. Tuổi thần tiên không có bao nhiêu hết luôn, phải không? Toàn là cái tuổi mà khổ sai chung thân không à. Vậy làm sao mà tu đây? Vậy đó mà nói con tu mà con có để bụng không? Dạ không. Con có giận ai để cách đi không? Dạ không. Tất cả chúng ta đều giận hết. Đức Phật nói, người nào mà không còn có lửa giận trong tâm của mình thì không bao giờ thành Phật được. Lửa giận trong tâm của mình là cây đuốc. Cho nên đó, cái người nào biết cầm cây đuốc đi theo chiều gió thì cây đuốc đó sẽ soi đường, sẽ thắp sáng, sẽ sưởi ấm, sẽ chín nồi cơm sôi ấm nước. Còn người nào cầm cây đuốc đó mà không biết cách đi ngược gió thì phỏng tay cháy nhà. Cái lửa sân trong tâm của một con người, nếu tâm của chúng sinh, cái tâm mình mê muội, cái tâm mình không biết, cái tâm mình đi ngược gió của cuộc đời, cái tâm đó sẽ làm cháy tay mình, cháy nhà mình luôn, tiêu rủi công đức hết đó. Còn Bồ Tát biết sử dụng ngọn lửa đó, cho nên ngọn lửa đó đi xuôi theo chiều gió, cho nên sưởi ấm, sôi sáng, chín nồi cơm, sôi ấm nước. Cho nên Bồ Tát có ngọn lửa sân, mà Bồ Tát biết sử dụng ngọn lửa sân, cho nên nó biến thành quả quang tam muội. Còn chúng sinh cầm ngọn lửa sân mà không biết sử dụng, cho nên nó biến thành quả ngục a tỳ. Đạo tràng niệm Phật của chúng ta thích có quả quang hay thích ngồi trong quả ngục hả? Thích quả quang mà nói cũng nhẹ hửng à, phải không? Mình thích quả quang, mình con của Phật, mình thích hào quang của Phật thì mình vỗ tay thật lớn lên, phải không? Đạo tràng của chúng con thích có quả quang tam muội. Còn đằng này hỏi thích quả quang hay là thích quả ngục, tự nhiên líu ríu trong miệng yếu xìu nói quả quang nói nhỏ xíu sao Phật nghe, phải không? Mình còn yếu có nghĩa là mình đang nằm trong quả ngục đó quý Phật tử. Phải mạnh mẽ lên, người con của Phật phải tinh tấn ba la mật, người con của Phật phải cởi trên lưng tiểu bạch long. Đừng bao giờ đi theo cái kiểu mà đi ai đi sao tôi đi vậy, ai dừng thì tôi dừng, ai tới thì tôi tới thì chết rồi. Bữa nào chỉ không có đi vô trong đây chỉ tu, tôi ở nhà theo chỉ, thất bại không? Mình tu mà mình không có một năng lực riêng cho mình, không có một sức sống riêng cho mình, không có tự chủ riêng cho mình. Đạo tràng của chúng ta tu mà nhân cái ngày thành đạo này, quý Phật tử phải làm sao mình thành đạo từng phút từng giây mới được. Bản thân quý Phật tử mỗi một người là một trần quyền trang đi thỉnh kinh, mỗi một người phải có tôn ngộ không, lý trí tuyệt vời. Mỗi một người phải có một trư bát giới, tình cảm đời thường. Mỗi một người phải có một sa ngộ tịnh, sức chịu đựng của mình. Mỗi một người phải dẫn theo tiểu bạch long, vượt lên chính mình. Cho nên tất cả chúng ta đều có hết đó, đều có dẫn theo tôn ngộ không, dẫn theo trư bát giới, dẫn theo sa ngộ tịnh và dẫn theo tiểu bạch long nữa đó, phải không? Tiểu bạch long là vượt lên chính mình, cái sức của mình như thế mà mình vượt lên quá khỏi sức chịu đựng của mình là đi thỉnh kinh có tiểu bạch long, đi tu mà có con tiểu bạch long đi theo mình. phải không? Chứ còn ở đây mà đứng mà nói là tôi nhịn hết nổi rồi nghe, là quên dẫn tiểu bạch long đi theo đó, phải không? Người ta làm cho mình giận, cái giận đó hồi năm xưa mình run tay mình xỉu luôn đó, mà bây giờ mình cảm thấy bình thường, tức là mình đang cởi trên lưng tiểu bạch long mình đi, vượt lên chính mình. Người nào giận mà mặt mày đỏ hết là giận ít, giận mà mặt mày xanh lè là giận hơi nhiều, giận mà một hồi xỉu luôn là giận dữ dằn luôn đó, phải không? Đạo tràng của chúng ta có ai giận rồi ngã ra chết giấc không? Có không? Có nhiều đạo tràng giận cái là ngã ra chết giấc liền. Người đó giận tột đỉnh đó quý Phật tử. Cái thứ hai nữa là giận mà mặt mày xanh lè môi tím riệm là giận thứ hai. Còn giận mà mặt mày nó đỏ là bình thường, phải không? Cho nên đạo tràng của chúng ta xanh đỏ hay xỉu gì đó cũng bỏ hết đi, phải không? Đừng có giận quá. Mỗi lần giận là lửa nó đốt công đức của mình, mỗi lần giận là con chuột sân của mình nó rút hết tất cả dầu lưu ly. Con chuột sân nó nằm ở trong cái động không đáy, mà động không đáy nó lôi Trần Quyền Trang xuống đó. Trần Quyền Trang là cái tâm tu của mình, còn cái con chuột đó là lòng sân, nó lôi cái tâm tu của mình xuống động không đáy. Mà tâm tu của mình mà nếu không khéo nó kết hôn với cái lòng sân dưới động không đáy là tiêu tùng con đường tu của mình đó quý Phật tử. Quý Phật tử biết con chuột đó lôi Trần Quyền Trang xuống động không đáy đó, ai là người giải cứu cho Trần Quyền Trang quý Phật tử còn nhớ không? Ê, quý Phật tử quên rồi. Tô Ngộ Không xuống tìm cũng không được, Trư Bát Giới xuống tìm cũng không xong, cuối cùng chỉ có Na Tra mới tìm được thôi. Cái động không đái đó là con chuột lười biếng nè, con chuột tham lam sân hận si mê nè, thì chỉ có hoa sen mới có thể giải quyết được mọi vấn đề. Đạo tràng của chúng ta là đạo tràng của Na Tra đó, phải không? Na Tra ngày xưa là Linh Châu Tử Na Sa, mà tu rồi là gì? Là liên hoa hóa sanh. Thái Ất Chân Nhân đã tìm sen để mà tạo nên con người của Na Tra. Đạo tràng của chúng ta đeo lên trên đây cái pháp y nè, đạo tràng liên hoa là Na Tra hết rồi đó, phải không? Mình phải là Na Tra, đi vào trong tận cùng sâu thẳm trong tâm hồn của mình để bắt cái con chuột đó ra, phải không? Bắt con chuột đó về đi. Mỗi một Phật tử đều có một con chuột hết, màu sắc tuy khác nhau nhưng mà nó là một loại giống nhau, là con chuột hết. Chuyên gia là đi ăn cắp. Cái con chuột nằm trong tâm của tất cả chúng ta đều có một trình độ ăn cắp mà mình không bao giờ hay. Ăn cắp công đức của mình, phải không? Uống sạch công đức của mình luôn mà mình cũng không biết nữa. Mà mỗi lần mình uống sạch hết công đức của mình rồi đó thì quý Phật tử ơi, mình giống như cái xác khô vậy đó, mất tiêu cái hồn cái vía rồi, phải không? Mà mỗi lần mà bị con chuột này mà nó hút hết công đức rồi là quý Phật tử ơi, chúng ta tu với Bạch Cốt Tinh chứ không phải tu với Bồ Tát. Bạch Cốt Tinh là gì? Là bộ xương trắng biết nhúc nhích thôi. Coi chừng chúng ta tu mà chúng ta chỉ là một bộ xương biết nhúc nhích, mất đi cái hồn sống của mình, để cho con chuột nâng cấp của mình hết là thất bại đó. Ở trong đạo tràng ở đây là quý Phật tử có nhiều con chuột lắm, nhưng mà hiện tại bây giờ chỉ có xuất hiện một con chuột duy nhất mà thôi, trong tâm của quý Phật tử đó. Quý Phật tử biết con chuột gì không? Con chuột buồn ngủ. Bây giờ con chưa ngủ nhưng mà đang buồn ngủ, phải không? Đạo tràng của chúng ta ai cũng đang buồn ngủ hết đó. Có buồn ngủ không quý Phật tử? Một Phật có buồn ngủ. Thầy đâu có nói ngủ đâu, phải không? Đâu có nói quý Phật tử ngủ đâu, mà đang buồn ngủ. Có nghĩa là con chuột nó đang lẩn quẩn lanh quanh chúng ta. Tại vì tâm của chúng ta còn tinh tấn cho nên nó còn lẩn quẩn ở ngoài. Nó chỉ cần chờ cơ hội tâm của mình mà mất tín hiệu là nó nhập vào trong con mắt liền, phải không? Tâm của mình mà mất tín hiệu là nó nhập vô con mắt của mình thì từ từ sụp xuống, phải không quý Phật tử? Coi chừng đó quý Phật tử, hồi nãy giờ đó nó lẫn quẩn lanh quanh, nó làm cho thân thể của mình nó mệt mỏi, nó muốn dương dai rồi, phải không? Rồi nó muốn ngáp rồi, nó làm cho con mắt của mình tự nhiên nặng quá rồi. Có nghĩa là hơi độc của con chuột bắt đầu xâm nhập vào mình đó. Thì bây giờ quý Phật tử phải sử dụng liên hoa của mình, sử dụng na tra tam thái tử của mình lên quý Phật tử à. Cầm cái dòng càn khôn liễn vào trong cái động không đái, banh hết tất cả những cái ngọn núi trong đó, để mà giải cứu trần quyền trang của mình chứ, giải cứu cái tâm thính pháp của mình, cái tâm nghe pháp của mình, cái tâm ham tu và ham học của mình. Nếu không đó thì tiêu á, nó mà buồn ngủ rồi lý trí cũng ngủ theo luôn nữa, chứ đừng có nói, phải không? Mà lý trí là tề thiên đó, là tôn ngộ không đó. Nó mà chịu mà xuống cái động không đái rồi là tề thiên kiếm cũng không được nữa, phải không? Người nào mà buồn ngủ rồi thì bát giới cũng ngủ luôn, tề thiên cũng ngủ luôn, tình cảm ngủ, lý trí ngủ hết trơn luôn đó quý Phật tử. Chỉ có hoa sen mới tỉnh thôi. Mà hoa sen là gì? Gần bùng không dính bùng. Đạo tràng của chúng ta gần buồn ngủ mà đừng để cho buồn ngủ nó dính mình, phải không? Như vậy mới gọi là đạo tràng liên hoa được chứ. Đạo tràng liên hoa mà gần buồn ngủ mà để cho nó ngủ thì thất bại rồi. Làm sao là hoa sen, làm sao là tam thái tử, làm sao phá cái động không đái, làm sao cứu mình ra khỏi cái tâm hôn trầm của mình quý Phật tử. Cho nên đó, mình làm sao mỗi một lần nghe pháp là mỗi một lần mình thành đạo. Tu để thành đạo có nghĩa là làm cho con mắt này trở thành đôi mắt đạo thôi. Đôi mắt đạo có nghĩa là nhìn bạn của mình đều là bạn đạo hết. Đôi mắt đạo là nhìn ai cũng thấy thương hết, phải không? Đôi mắt đạo nhìn thấy ai cũng là Phật hết. Ở trong đạo tràng này có bao giờ quý Phật tử ghét ai không? Về nhà có ghét người ta không? Có không? Có không ưa ai không? Thầy nói cho quý Phật tử nghe, con mắt Phật nhìn thấy ai cũng là Phật. Con mắt mình là ma, mình nhìn thấy người ta là ma liền đó, phải không? Cái con nhỏ đó mà nó vô chùa làm cái gì, nó là quỷ phá chùa, là con mắt của mình quỷ rồi, phải không? Con mắt của mình là mắt quỷ, cho nên mình nhìn thấy toàn bộ là quỷ hết. Mình đeo cái kiến màu xanh, mình nhìn thấy thế giới này màu xanh, lột kiến màu xanh ra, đeo cái kiến màu đỏ vô, thế giới này màu đỏ. Mình đeo cái kiến mắt, cái kiến của con quỷ vô, thấy ai cũng là quỷ không đó quý Phật tử. Cho nên mình làm sao có đôi mắt Phật, để mình nhìn thấy bạn của mình là Phật, mình nhìn thấy đó hoa này là Phật, hoa quang Như Lai. Mình nhìn thấy đó hoa này là Phật, mình nhìn thấy cỏ cây hoa lá đều là Phật, dòng sông này là Phật, biển cả là Phật, mây bay trên giữa bầu trời cũng là Phật. Thì như vậy đó, đôi mắt của mình mới là đôi mắt Phật được. Còn đằng này mình ghét người ta, đôi mắt Phật là đôi mắt không có liếc, phải không? Đạo tràng mình có liếc người ta không? Mô Phật dạ con tu con không dám liếc, con thấy nó không à. Thấy hay liếc gì cũng vậy hết đó quý Phật tử. Mình trợn con mắt hay là mình ngó xuống mà tâm của mình sân hận đều là đánh mất đi đôi mắt Phật. Cha mẹ rầy mình mà mình trợn mắt với cha mẹ, hoặc là cha mẹ rầy mình đi qua mình liếc ổng bả một cái, cha mẹ rầy mình mà mình nhìn xuống căm thù, đánh mất đôi mắt Phật của mình rồi đó. Trong đạo tràng này quý Phật tử ơi, mình không có liếc người ngoài nhiều mà mình liếc hai ông Phật của mình nhiều dữ lắm đó. Cây dao nó nằm ở trên con mắt. Con mắt của mình trợn với cha mẹ, con mắt liếc cha mẹ, con mắt nhìn căm thù cha mẹ, thì cái lưỡi dao vô hình nó nằm trên con mắt, thì hai con mắt của mình thành hai lưỡi dao quan nghiệp mà nó giết chết hai ông Phật của mình đó quý Phật tử. Một ngày mình giết chết ổng bả không biết bao nhiêu lần, mỗi lần mình liếc là mình giết một lần, mỗi lần mình thấy là mình giết một lần đó. Cho nên quý Phật tử ơi, chúng ta tu mà chúng ta quên cái chỗ là giết Phật thì làm sao thành Phật được, phải không? Ở đây mình không dám giết Phật bằng xi măng, không dám giết Phật bằng giấy, mà mình giết Phật bằng xương bằng thịt mới ghê chứ, phải không? cha và mẹ mình chính là Phật, mà mình đã từng giết Phật thì làm sao thành Phật được? Không có thành được đâu quý Phật tử. Cho nên đó, thầy cầu nguyện cho đạo tràng của chúng ta. Đạo tràng này là đạo tràng liên hoa. Quý Phật tử phải làm sao liên hoa là cha mẹ của mình, để rồi mình sẽ từ trong hoa sen nở ra, để rồi mình ngồi trên hoa sen, để rồi mình có thể chiêm ngưỡng tôn dung của Phật A-di-đà. Đạo tràng của mình là liên hoa thì mình phải làm sao liên hoa dưới chân mình, và liên hoa sẽ là phương tiện để đưa mình đi khắp tất cả cõi ta bà, để rồi dấu chân của mình đi đến đâu hoa yêu thương nở tới đó, dấu chân mình đi đến đâu nụ cười có nơi đó. Tất cả chúng ta đều đánh mất nụ cười, phải không quý Phật tử? Đạo tràng của chúng ta có công nhận là mình đánh mất nụ cười không? Hay là nụ cười của mình chưa bao giờ được trọn vẹn trên môi không? Mình cười xong rồi mình khóc, phải không? Rồi mình khóc mà mình lại ít cười, cho nên cười là tiếng khóc khô không lệ đó quý Phật tử. Cho nên tất cả chúng ta khổ đau, tất cả chúng ta quên Phật là vì chúng ta chưa có một nụ cười trọn vẹn. Mình cười không trọn vẹn mà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn còn biết luôn mà. Xin cho mây che đủ phận người, xin cho tôi một sáng trời vui, xin cho tôi đến tận nụ cười, cho tôi quên một nắm mồ tươi. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn nhắc chúng ta, tại sao cho tôi xin đến tận nụ cười? Không bao giờ chúng ta có một nụ cười mà nụ cười trọn vẹn hết đó quý Phật tử. Nụ cười của mình, một là ngạo nghễ, hai là khi dễ liền, phải không? Cười ngạo nghễ hoặc là cười khi dễ, cười không có nguyên một cái môi của mình, cười có phân nửa cái môi mới ghê đó, phải không? Cười nhếch mép thôi, cười như vậy làm sao nguyên vẹn được nụ cười quý Phật tử? Quý Phật tử biết ai cười có một nụ cười nguyên vẹn không? Bồ Tát Di Lặc, đúng rồi, đó là nụ cười nguyên vẹn đó quý Phật tử, phải không? Cho nên trong kinh Pháp Hoa có dạy quý Phật tử đó, hơn 60 lời thành 7 cuốn rộng, chứa đựng vô biên nghĩa màu, trong cổ nước cam lồ rịnh nhượng, trong miệng chất đề hồ nhỏ mát, bên răng ngọc trắng tuôn xá lợi, nụ cười của Phật Di Lặc. Cười mà tuôn xá lợi ra. Mà xá lợi là gì? Xá lợi là sự kết tinh của từ bi và hỷ xả. Quý Phật tử nhớ nghe, không phải tự nhiên ai thiêu rồi có xá lợi đâu, mà người nào lòng từ thật là nhiều, lòng bi thật là nhiều, lòng hỷ thật là nhiều, lòng xả thật là nhiều, có nghĩa là yêu thương và tha thứ nó có trong tâm của mình nhiều bao nhiêu, xá lợi sẽ có bấy nhiêu. Cho nên Đức Phật thành tựu được tứ vô lượng tâm, cho nên xá lợi của Ngài được 84.000 viên. Còn Ngài Ca Diếp, Ngài Mục Kiền Liên, Ngài Xá Lợi Phất, tất cả những vị thánh tăng đó tùy theo mức độ tu, yêu thương và tha thứ cỡ nào, xá lợi cỡ đó. Và xá lợi không dừng lại ở người xuất gia, mà ở người tại gia cũng có xá lợi. Cho nên người nào tu từ bi và hỷ xả, tức là thành tựu được xá lợi Phật. Cho nên một nụ cười tuôn xá lợi là nụ cười có yêu thương và tha thứ. Chỉ có nụ cười của Phật Di Lặc thôi. Đạo tràng của chúng ta cố gắng cười yêu thương và cười tha thứ đi quý Phật tử. Không cần mình cười đâu quý Phật tử, chỉ cần dám tha thứ cho người ta. Dám tha thứ là chúng ta có nụ cười yêu thương. Mà dám yêu thương tức là chúng ta có một nụ cười tha thứ. Bởi vì nếu mà thật sự quý Phật tử tha thứ cho người ta một cách thật lòng, thì chúng ta mới yêu thương họ chân thật. Chỉ có cái lòng yêu thương chân thật, mình mới sẵn sàng tha thứ mọi lỗi lầm cho họ, phải không? Cho nên yêu thương và tha thứ là kết tinh của xá lợi. Cho nên nụ cười tuôn xá lợi là nụ cười yêu thương và tha thứ. Trên lưỡi sen hồng phóng hào quang. Sen hồng phóng hào quang có nghĩa là cái miệng của mình phải nói những câu nói của Bồ Tát Quan Âm. Cười là nụ cười Di Lặc, nói là nói của Bồ Tát Quan Âm, phải không? Quý Phật tử trong đạo tràng của chúng ta có tụng kinh Pháp Hoa không? Le lưỡi ra coi có bông sen không? Hả? Le lưỡi ra coi coi có bông sen không? Trên lưỡi sen hồng phóng hào quang. Le lưỡi ra coi coi có không quý Phật tử? Mô Phật, con le ra con kiếm hoài không có, mà không có bông sen thì có bông gì quý Phật tử? Hả? Cho nên quý Phật tử thấy rằng cái miệng của mình là cánh hoa sen, một khi hé nở một phen phải thơm lừng. Miệng của mình là hoa sen, miệng của mình không dướng mùi bùn. Bông sen gần bùn không dướng bùn, miệng của mình sống giữa cuộc đời, đừng để cho âm thanh của cuộc đời nó ô nhiễm cái miệng của mình. Bà chửi tôi chửi bà, miệng của mình không có bông sen rồi. Bà chửi mình mà mình không chửi, miệng mình mới là bông sen. Gần âm thanh chửi mà miệng mình không chửi, giống như hoa sen gần bùn mà không có dính mùi bùn. Bà ấy chửi mình mà mình mỉm cười hoan hỷ, sẵn sàng tha thứ vì yêu thương chân thật. Tức là chúng ta có nụ cười hoan hỷ thì chúng ta sẽ có một cái miệng yêu thương đó quý Phật tử. Dám không? Dám phát nguyện với Phật không? Sau cái buổi nói chuyện này, toàn thể đạo tràng của chúng ta quỳ bên chân của Đức Thế Tôn và phát nguyện: Bạch Đức Thế Tôn minh hạnh túc, từ bi và hỷ xả, còn hôm nay pháp danh diệu gì đó, hương gì đó, hoa gì đó, minh gì đó, trí gì đó, vân vân, tất cả đạo tràng liên hoa của chúng con xin quỳ bên chân Phật vào phát nguyện rằng: Hôm nay mùng 8 tháng Chạp, ngày của Thái tử Sĩ Đạt Đa thành đạo, con xin phát nguyện mùng 8 tháng Chạp này con Phật tử diệu hoa xin phát nguyện thành đạo từ trong đôi mắt, xin phát nguyện thành đạo từ trong lỗ tai, xin phát nguyện thành đạo từ trong lỗ mũi, xin phát nguyện thành đạo từ trong đôi môi, con phát nguyện thành đạo từ đôi tai này, xin phát nguyện thành đạo từng bước chân này, và bạch Đức Thế Tôn, con xin thành đạo toàn bộ thân của con, 84.000 lỗ chân lông của con đều thành đạo cả. Dám phát nguyện như vậy không? Con mắt của mình thành đạo, tức là con mắt của mình phải nhìn mọi người trong yêu thương. Lỗ tai của mình thành đạo là lỗ tai của mình đừng bao giờ duyên theo âm thanh của đời thường. Người ta khen thì thích, người ta chê thì giận. Lỗ tai của mình thành đạo là không bao giờ duyên theo tất cả những âm thanh khen chê tục lụy nữa. Lỗ mũi của mình thành đạo là lỗ mũi của mình theo dõi hơi thở của mình. Hơi thở là mạng sống, mình quên hơi thở là mình đánh rơi mạng sống của mình. Hãy trở về với cái lỗ mũi Phật để mình thành đạo cái lỗ mũi của mình, để mình theo dõi hơi thở của mình, theo dõi mạng sống của mình, hít thở những hương vị của Phật. Mình theo dõi miệng của mình, cái đôi môi này, chiếc lưỡi này, cổ họng này, thanh quản này, tất cả những ngôn ngữ này đều là ngôn ngữ có hồn, ngôn ngữ của yêu thương đó quý Phật tử. Tất cả chúng ta phải phát nguyện như vậy đi thì màu lam của mình mới duyên dáng được, phải không? Còn tu mặc áo lam mà không dám phát nguyện thì đánh mất duyên dáng áo lam đó quý Phật tử. Màu lam tuyệt vời lắm. Mình mặc áo lam vô mà mình không thấy được cái hồn của áo lam, tức là quý Phật tử đánh mất sự thành đạo của mình. Chừng nào quý Phật tử coi cái áo lam này là người bạn đạo thân thiết, người bạn đạo đồng hành với mình thấy chiếc áo lam có hồn, tức là chúng ta không bao giờ đánh mất cái duyên dáng áo lam, không đánh mất được sự thành đạo từng phút từng giây của mình. Cầu nguyện toàn thể đạo tràng liên hoa của chúng ta nói riêng và tất cả những đạo tràng có mặt ở trên cõi trần gian này mãi mãi sống trong hơi ấm của Phật, mãi mãi sống trong cái nhìn của Phật, mãi mãi lắng nghe tất cả những âm thanh của Phật, hít thở trong hương vị của Phật. Hít vào con nhớ Di Đà, thở ra con nhớ Thích Ca Hiện Tiền. Đôi tay này sẽ làm tất cả vì Phật, và đôi chân của mình luôn đi theo dấu chân Phật, và mong rằng toàn thể đạo tràng của chúng ta phải luôn luôn có trái tim của Phật. Thân ái kính chào toàn thể đạo tràng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bạch trên thượng tọa, trong không khí trang nghiêm thấm tình đạo vị của thời Pháp Vũ tại đạo tràng niệm Phật Ni Tự của chúng con hôm nay, thật hạnh phúc biết bao, thân thương biết bao. Cho dù các ngài đã đảm nhận trên đôi vai nhiều Phật sự, nhưng để cho Phật Pháp sùng hưng tăng già thanh tịnh, quý ngài đã không quản ngại đường xá xa xôi, dẫn tức quan lâm về đạo tràng niệm Phật Ni Tự này, ban bố cho chúng con con những thời pháp dụng kiên ngọc. Đối trước thâm tình này, chúng con biết lấy chi đền đáp châu tân. Chúng con xin thành tâm đảnh lễ để tỏ lòng tri ân quý ngài trong muôn một, và xin nguyện cố gắng hành trì ngày đêm thêm tinh tấn. Kính chúc thượng tọa hằng cụ trụ Ta Bà Lợi Đạt chúng sanh, kính lễ tăng người thừa chí cả, thay Thế Tôn truyền bá đạo màu, tùy duyên hóa đạo vô cầu, làm thầy mô phạm dẫn đường chúng sanh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Đạo tràng an vui dạy mọi người.